Hạt cải bé nhỏ. Cha Lê Quang Huy, giọng Chúa Cứu Thế.
Thưa anh chị em, chúng ta nghe nói hạt cải, ta quen nghĩ cái cây cải ở Việt Nam thì nó, cái hạt giống nó bé tí, gieo lên thì nó ra một cái bắp cải to cỡ này thôi. Nhưng mà thưa, không phải cái cải ấy đâu. Chúng tôi có lần gặp một cha ở Hà Nội, ngài vừa mới đi viếng đất thánh về, thì ngài đến cái chỗ mà ngày xưa theo tương truyền là Chúa Giêsu đã đứng ở đó mà kể cái dụ ngôn hạt cải này. Thì lúc đó Chúa Giêsu đang đứng ở dưới một cái cây cải, theo người ta kể lại như vậy. Cái cây cải ấy nó to lắm, nó là một cái cây cổ thụ. Chắc là Việt Nam phải ví nó về cây si, cây đa, cây đề. Cái ít nha thì cũng là một cái cây như là cây cây mà độc vừng, nó to như vậy, lớn lắm, một cây cổ thụ. Và bây giờ hướng dẫn viên du lịch đưa người ta đến những cái chỗ đấy, xong rồi họ cũng khôn lắm, họ bán cái hạt giống, cái hạt giống cây cải đó bán vào trong từng cái túi. Thế là người nào đến đó cũng bỏ một ít tiền để mua để mang về. Thì ông cha ngoài Hà Nội đó, ông mới cho tôi xem, chứ cũng không có cho tôi cái hạt đó, cho tôi xem cái túi đựng cái hạt cải. Thì thưa anh chị em, nó nhẹ như một hạt bụi, chứ nó còn nhỏ hơn, chắc là chỉ bằng 1/5 của hạt cát thôi, bé lắm. Không dám đem ra ngoài tay, rồi đem ra ngoài tay gió thổi bay mất liền, và để nó trong một cái bao, nó lấm chấm li ti như vậy. Thì xem xong rồi thì mình mới hiểu được cái dụ ngôn mà Chúa Giêsu đã lấy một cái việc, lấy một cái sự kiện là một cái hạt rất là bé để diễn tả một cái sự sống lớn mạnh thành một cái cây thật là lớn, để mà ngài nói về nước trời. Chúa Giêsu đã giảng dạy như vậy, ngài cho thấy ngài nghiêng về những cái gì là bé, những cái gì là nhỏ. Hình như Chúa Giêsu không thích cái gì to, không thích cái gì lớn lao, mà cái gì khiêm tốn, cái gì nhỏ nhẹ ngài thích. Và đó là cái đặc tính của Thiên Chúa. Ta xem lại trong Cựu Ước, chúng tôi lật dở lại nhiều trang trong lịch sử cứu độ của Cựu Ước thì mới thấy Thiên Chúa là một đấng yêu quý những việc nhỏ, những gì rất là khiêm tốn, yêu quý những con người bé nhỏ. Ngài rất là khó chịu với cái tháp Ba Ben. Tháp Ba Ben nó là một cái biểu tượng của sự kiêu ngạo của con người, muốn vươn lên, muốn trở thành vĩ đại, muốn xây những cái tòa nhà mà có thể chạm đến trời cao. Thiên Chúa rất là khó chịu, ngài ghét nó vô cùng, và như thể là ngài đã trục giữ cho cái tháp Ba Ben. Rồi chúng ta thấy ở trong câu chuyện ông Giuse là con ông Jacob. Giuse là một cậu bé còn nhỏ lắm, ở trong nhà được cha thương nên mấy ông anh ghen tị và tìm cách bắt giết. Nhưng mà nhờ ông anh cả là ông Reuven thương người em út, không phải là em út mà thương cái người em bé nhỏ của mình, nên đã can thiệp để không bị giết chết. Nhưng mà Giuse đã bị bán đi làm nô lệ. Nhưng mà Thiên Chúa đã sử dụng một cái con người bé nhỏ đó, bị đánh mất quyền thừa kế ở trong gia đình, rơi xuống thành con người nô lệ, tức là còn bé nhỏ nữa, thấp hèn nữa, để rồi cuối cùng con người ấy đi vào trong đất Ai Cập và sau này trở thành tể tướng bên cạnh vua Pharaoh, và nhờ vậy mà có thể cứu đói cho toàn thể dân tộc Israel, cho cả dòng họ của ông Jacob với các anh em của mình, những người đã từng ỷ mình lớn, ỷ mình mạnh mà hãm hại đứa em bé nhỏ của mình, thì bây giờ phải quỳ xuống để tạ ơn, bởi vì đã được cứu khỏi nạn đói. Rồi Thiên Chúa lại sử dụng đến một Môsê, là một em bé được thoát chết trong một cái đại họa, dân Ai Cập tiêu diệt các em bé của người Do Thái vì thấy nó sinh sôi nảy nở đông quá, và nó trở thành gánh nặng trên đất Ai Cập. Và em bé nho nhỏ đó mong manh yếu đuối trôi dạt trên một cái dòng sông, gặp được công chúa Ai Cập và nhận về làm con nuôi, lớn lên trở thành một vị tướng của đất nước Ai Cập. Rồi về sau cũng chính cái con người xuất thân từ bé nhỏ đó của một dân tộc nô lệ đó đã trở thành người lãnh đạo toàn thể dân Israel, giải phóng trở thành một dân tộc tự do ra khỏi đất nước Ai Cập. Rồi anh chị em thấy ở trong quá trình dân Do Thái phát triển, muốn xin có một vị vua thì Thiên Chúa Yahweh lại chọn một vị vua từ một cậu bé David nhỏ con lắm, bé bỏng lắm, yếu đuối lắm, chỉ là một cậu bé chăn cừu. Khi David đứng cạnh Goliath thì Goliath là một tên khổng lồ, nhưng mà chỉ bằng những viên sỏi nho nhỏ mà David đã đánh thắng, đã giết chết được Goliath mà bảo vệ cho dân của mình. Rồi David đã trở thành một vị vua vĩ đại vì ông đã biết dựa vào sức của Chúa. Rồi anh chị em thấy với ngôn sứ, các ngôn sứ sau này, đặc biệt là ngôn sứ Isaiah, đã cho thấy một Thiên Chúa yêu chuộng những việc nho nhỏ. Ngài quý trọng những người đàn bà quá, Ngài quý trọng những con người nghèo khổ, những con người bệnh tật, những con người bị đầy đọa, thấp hèn nhất ở trong xã hội. Ngài có một chỗ Ngài mặc khải cho chúng ta thấy Ngài là một đấng không nỡ bẻ gãy cái cây lau đã bị dập. Đấy nhá, cây lau nó bị dập thì vứt luôn, bẻ luôn, đặt luôn. Nhưng mà cây lau đã bị dập, Thiên Chúa lại đến để cất nhắc nó, để chữa lành nó. Thiên Chúa cũng là đấng không nỡ rụi tắt một cái tim đèn leo lét, tức là còn một chút gì đó hy vọng, còn một chút gì đó là đức tin, còn một chút gì đó là phó thác vào trong Chúa. Thì Thiên Chúa cất nhắc từ cái bé bỏng nhỏ xíu đó trở thành một cái gì đó mạnh mẽ và đầy quyền năng. Anh chị em nghe bài đọc Ezekiel ngày hôm nay, Chúa mặc khải: ta sẽ lấy, sẽ ngắt một chồi non từ ngọn cây, ngọn hương bá cao chót vót. Chính ta sẽ trồng nó trên đỉnh núi. Ta sẽ trồng nó và nó sẽ trổ cành và kết trái, thành một cây hương bá huy hoàng. Muông chim đến nương mình bên nó và ẩn thân dưới bóng lá cành. Thiên Chúa đặc biệt thương yêu, kỳ vọng vào những gì là bé nhỏ. Thế rồi chúng ta thấy Thiên Chúa đã chọn một cô gái, là một cô thôn nữ tên là Maria, cũng rất là bé nhỏ, bé nhỏ cả tuổi đời, bé nhỏ cả danh vọng và địa vị, để cuối cùng trở thành một mẹ của Thiên Chúa đầy quyền năng. Rồi Thiên Chúa lại chọn một Gioan Tẩy Giả, là một anh nông dân, một người hèn kém, cũng ở trong một cái xã hội nghèo. Một Gioan Tẩy Giả như vậy trở thành một vị ngôn sứ vĩ đại nhất trong tất cả các vị ngôn sứ, bởi vì có cái công là cái người cuối cùng chỉ về phía Chúa Giêsu mà giới thiệu cho chúng ta đây là con chiên Thiên Chúa, đấng sẽ đến và rửa chúng ta bằng máu và thánh thần. Anh chị em thấy, rồi đến khi Chúa Giêsu, chính Ngài cũng sẽ trở thành một cái gì đó là bé nhỏ lắm, được Thiên Chúa gieo vào cái mảnh đất trần gian này. Chúa Giêsu chẳng có bao nhiêu sư đoàn quân đội, chẳng có vũ khí, chẳng có ngai vàng, chẳng có đô la, chẳng có một hệ thống cảnh sát, công an dữ dội. Chúa Giêsu đến với hai bàn tay trắng, đến viên đá gối đầu cũng chẳng có. Chúa Giêsu lại đến và trở thành như là một hạt giống, một hạt cải bé tẹo tèo teo, gieo vào một cái mảnh đất cũng bé tẹo tèo teo là đất nước Do Thái, cùng với 12 môn đệ đầu tiên, nhóm 12, về sau chết một, tự tử chết mất ông Giuđa thì bù vào một ông khác, thì cũng là một cái nhóm quá mong manh, toàn là những người ngư phủ với những người gọi là hèn kém ở trong xã hội Do Thái. Để rồi cuối cùng cái hạt giống ấy nảy nở, và anh chị em thấy ngày hôm nay hội thánh đã phát triển như thế nào. Một Chúa Giêsu ngày hôm nay không phải là một Chúa Giêsu trong quá khứ nữa, hình như Ngài vẫn nghiêng về phía những trẻ thơ, nghiêng về phía những người hiền hậu và khiêm nhường. Ta nhớ lại có lúc Ngài nói với chúng ta: hỡi những ai vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Thầy, Thầy sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Những người giàu có, những người đầy đủ, những người phè phỡn thì làm gì mà phải gánh nặng. Chỉ có những người đau khổ, những người nghèo: hỡi những ai vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Thầy, Thầy sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy học cùng Thầy. Thầy sẽ không dạy anh chị em bài học của sự quyền lực, bài học của sống chết mặc bay, bài học của là mạnh được yếu thua, bài học của tham nhũng và hối lộ, bài học để nắm lấy quyền lực chính trị ở trên toàn thế giới này. Không, Thầy sẽ dạy cho anh em bài học của sự hiền hậu và khiêm nhường. Nên anh chị em thấy rõ ràng Chúa Giêsu trong cuộc đời của Ngài và bây giờ công việc của Ngài trên trần gian này cùng với thần khí của Thiên Chúa vẫn quý trọng một cái gì đó đối với những con người bé mọn, những bà quá với đồng xu nghèo, những kẻ tội lỗi biết sám hối. tôi trong tuần lễ vừa qua tôi nhận được một cái bài chia sẻ của một người anh của chúng tôi lớn tuổi hơn chúng tôi ở giáo phận Phan Thiết. Anh viết một cái bài suy niệm hay quá mà tôi xin phép được đọc với anh chị em. Từ trong gia đình ra đến ngoài xã hội, đâu đâu cũng có những việc lớn, việc nhỏ. Ai cũng thích làm việc lớn hơn là những việc nhỏ, mặc dù ai cũng hiểu việc nhỏ mà không làm nổi thì đừng mong làm chuyện lớn hơn. Nếu không có người mẹ với gánh chè xôi nho nhỏ kia, với xe cháo lòng dân dã kia, nếu không có sự chất chiêu trân trọng từng đồng tiền nhỏ lẻ kia, hẳn đã không thể mọc lên một căn nhà tươm tất tương đối làm mái ấm cho một gia đình. Nếu không có người cha đã rong ruổi bám từng cái bóng bóng nho nhỏ, từng que cà rem nho nhỏ những năm khó khăn gian khổ kia, hẳn là không thể có những mảnh bằng đại học của con cái hôm nay. Nếu không có những tiếng ru êm ái, những lời kinh thì thầm, những lời dặn dò dịu ngọt, những sửa dạy nhẹ nhàng, những nhẫn nhịn chân thành, những hy sinh đơn sơ, những gương sáng đạo đức nho nhỏ của người cha người mẹ, hẳn đã không thể có những đứa con ngoan ngoãn, biết thờ phượng Chúa, biết yêu thương người khác, biết quý trọng việc làm, biết làm lành lánh dữ, biết quan tâm sẻ chia, và nhất là biết ưa chuộng việc nhỏ, yêu mến đức khiêm nhường như Chúa Giêsu mời gọi. Nếu không có những việc nhỏ, hẳn không thể kết tinh được những thành quả lớn hơn. Một người con của Chúa, một linh mục, một nữ tu, một người tài đức, một người hữu ích cho xã hội, cho hội thánh. Tôi lại muốn xin kể với anh chị em công việc của một người công giáo rất là bé nhỏ, lọt thỏm ở trong một cái trại giam ở tỉnh Bình Phước. Chị ấy là một người công giáo, giáo dân giáo xứ Vườn Xoài. Chị âm thầm, không ai biết chị là người công giáo. Chị sống đức tin một cách âm thầm, có lẽ trong một hoàn cảnh khó khăn. Chị sợ lộ ra cái người công giáo là chị sẽ bị bứt ra khỏi cái công việc đang có ở trong đó. Nhưng mà chị vẫn quan tâm yêu thương đến con người, nên là trong trạm xá có những người hấp hối và lại là người công giáo. Biết chị là người công giáo thì cô ơi, xin đón một cha sức giàu cho chúng tôi. Chị đã âm thầm đi tìm được một cha dòng Francisco. Cha ấy cũng âm thầm vào như là một khách quen để mà đến, để mà thăm cái chị ấy ở trong cái trại, rồi nhẹ nhàng đi với chị ấy vào trong cái trạm xá để mà sức dầu cho cái bệnh nhân hấp hối. Nhưng mà không ngờ là những bệnh nhân ở chung quanh cũng có những người công giáo, họ nhìn họ biết ngay ông này ông cha rồi. Nên khi ông cha đi ra thì họ níu lại: cha ơi, con cũng là người có đạo, cha sức dầu cho con. Nên cái hôm ấy không phải là một người mà là 4-5 người. Và cái chuyện ấy nó đồn đến tai vị giám đốc là một đảng viên. Chị ấy bị gọi lên, chị bảo thôi xong rồi, vậy là xong rồi, thế nào cũng bị kỷ luật, có khi bị đuổi, không còn làm việc được ở đây nữa. Thì không ngờ ông giám đốc ấy lại là một người tuy là đảng viên nhưng mà là con người biết thương người thật sự. Nên ông bảo: chị ơi, trước khi tôi gọi chị lên thì tôi đã điều tra, tôi đã tìm hiểu cái trạm xá đó. Từ ngày mà chị đưa cái ông linh mục nào mà vào làm cái gì đó đó, thì cái trạm xá bỗng nhiên nó bình an hơn, nó vui hơn, nó không còn xô xát, nó không còn tuyệt vọng, nó không còn manh động, không còn bạo động nữa. Nên từ đây về sau, xin chị cứ đưa linh mục vào một cách đàng hoàng tử tế, không còn giấu tôi làm gì, đưa vào nghe ngang chào tôi nói chuyện một tí, xong rồi đưa ông linh mục đó muốn làm gì thì làm. Cho đến khi ông cha dòng Francisco đó không còn ở đó nữa, đổi đi chỗ khác, không còn có cha nào vào nữa, thì những người dân ở trong trại họ đã xin tới cái mức là xin có một thánh lễ. Thế là chị ấy lại đi tìm làm sao vớ được dòng Chúa Cứu Thế chúng ta. Và chúng tôi đã tình nguyện ngay. Tôi mừng quá, ôi trời ơi, tại sao lại có thể có được một chuyện như phép lạ như vậy ở giữa một cái trại giam của đất nước xã hội chủ nghĩa duy vật vô thần, mà lại còn có những cái nơi mà sẵn sàng cho một linh mục vào. Chúng tôi vào, chúng tôi giải tội, chúng tôi dâng thánh lễ, chúng tôi dạy họ đọc kinh thánh, chúng tôi ôn giáo lý, chúng tôi giúp họ sám hối, chúng tôi dâng một thánh lễ cho họ xong, tổ chức một bữa ăn, có những đồng tiền của anh chị em quyên góp ở đây, chúng tôi mới lo nổi cái bữa ăn cho 1.200 người, trong đó có khoảng gần 200 là người công giáo. Thưa anh chị em, công việc đó chúng tôi đã làm được 6-7 lần đấy, mà nó có được ngày hôm nay, chúng tôi mang ơn cái người công giáo đầu tiên với công việc bé nhỏ của họ. Chúng tôi lại muốn xin kể với anh chị em việc nhỏ của những anh chị em cộng tác viên bảo vệ sự sống ở khắp mọi nơi, đến mức tôi không nhớ nổi tên nữa. Tôi hỏi tên họ thì họ là: thưa cha, thôi được rồi, cha cứ thấy mặt con là quen là được rồi, cha không cần biết con là ai. Vậy mà hàng ngày, suốt từ sáng cho đến tối 9 giờ rưỡi đêm, thậm chí có những hôm 11, 12 giờ đêm, vẫn còn có những cộng tác viên lầm lũi đi xin những xác thai nhi ở các nhà thương để mang về cho chúng tôi. họ lầm lũi không hề xin tiền xăng, đổ xăng, không hề xin một bất cứ một ân huệ nào. Họ cảm thấy cái việc nho nhỏ họ làm như vậy là quá đủ để họ gửi gắm cái tình yêu rất lớn lao của họ vào cho những em bé đã không được sống và bị giết chết. Anh chị em có thể tưởng tượng được, đến khi chúng tôi mà làm được cái lăng anh hài ở trong dòng chú Cứu Thế mà chôn cất các em, chúng tôi kiểm lại từng các viên gạch mà đựng các thai nhi đó. Có lần chúng tôi đã mang về đây để ở giữa cộng đoàn đó, những viên gạch đó, đó chúng tôi tổng kết lại là hơn 30 vạn xác thai nhi đã được đem về cho chúng tôi chôn cất. Thì lúc đó mới thấy những công việc nho nhỏ của những anh chị em mang xác thai nhi ở các bệnh viện về là quý giá như thế nào. Rồi đến tối lại các bạn trẻ lại chia nhau từng phiên một mang cái túi sắt, đựng những cái túi bao nhiêu lông khổng lồ, đựng những cái xác thai nhi có khi có ngày 300, có ngày 500, có ngày 600 em, thành một cái bọc rất là to, có khi không một xe đủ phải hai xe, mang xuống ghé mang ra nhà chầu thánh thể chào Chúa, rồi lên đường đi vào trong bóng đêm để mang về cho một thầy dòng chúng tôi sẽ thiêu xác các em. Những công việc nhỏ đó không ai biết. Hôm nay tôi kể thì tôi cũng không có phải làm quảng cáo cho anh chị em, nhưng mà để chúng ta nhận chân ra được những công việc nhỏ đó rất là gần gũi với chúng ta. Chúng ta có thể làm được từ đứa bé cho đến người già, từ đàn ông cho đến đàn bà. Chúng tôi nhớ lúc còn bé mình đi sói con, các chị anh chị hướng đạo, đương nhiên phong trào hướng đạo là một phong trào hướng đạo có tâm linh, có Thiên Chúa, có tin vào đấng tối cao. Nên các chị dạy chúng tôi là buổi sáng khi em chuẩn bị đi họp bầy sói con, em hãy mặc quần áo đàng hoàng nghiêm chỉnh, em sửa sang y phục đàng hoàng tử tế trước gương, rồi em vuốt cái tay trên cái chéo khăn quàng, em làm một cái nút, vuốt một cái nút ở trên đó. Rồi cứ thế ở trong mỗi ngày, em đi đâu sinh hoạt lâu lâu em lại vuốt cái chéo khăn, nếu còn thấy nó cộm cộm vẫn còn cái nút thì em nhớ rằng em chưa làm một việc nhỏ nhưng lại làm một việc thiện. Và vì thế cho đến cuối ngày khi sinh hoạt trở về, nếu mà vẫn còn thấy cái nút đó thì coi như mình mắc nợ Thiên Chúa. Hôm nay thưa Chúa, con chỉ là một đứa bé 8 tuổi, 9 tuổi, con quên mất, con bỏ lỡ cơ hội, không làm một việc nhỏ cho Chúa, xin Chúa làm thay cho con. Và ngày mai con hứa, không phải là đi sinh hoạt bầy sói con nữa, mai con đi học, con nhớ, con sẽ làm một việc nhỏ. Cứ thế mà sói con, hướng trạng hướng đạo, dạy cho chúng tôi từ bé, mỗi ngày, em hãy nhớ làm một việc thiện, một bon action, good action. Thưa anh chị em, việc nhỏ đấy, nhưng có Giê-xu, Chúa Giê-xu ở cùng, thì quyền năng lớn lao yêu thương của Ngài sẽ đổ đầy sức mạnh của Ngài vào trong cái việc tưởng là tầm thường và nhỏ bé đó của anh chị em, để rồi từ cái nho nhỏ đó dần dần nó sẽ lớn lên làm thành những kỳ công vĩ đại. Anh chị em, chúng ta lại nghe thêm một chút xíu nữa cái chia sẻ của anh Cao Huy Hoàng. Hội thánh đã lớn lên từ hạt cát bé nhỏ, từ tấm lòng khiêm nhượng, hạt cải bé nhỏ của Chúa Giê-xu, tấm lòng khiêm nhượng của Chúa Giê-xu, hạt cải hiền hòa của những con người theo gương Chúa Giê-xu. Nếu không có những đồng tiền của bà quá ở khắp năm châu, những đồng tiền nhỏ của những người hy sinh lớn, chắc gì xây nổi một thánh đường, chắc gì có được một phòng giáo lý hay một công trình nào đó cho Thiên Chúa. Nếu không có những lời nguyện âm thầm của những người bệnh hoạn tật nguyền, những lời cầu nguyện nho nhỏ của những người đang đau khổ, thiếu thốn, đói nghèo ở khắp năm châu, thì chắc gì chúng ta đã được bình yên, chắc gì chúng ta được sức khỏe, được thành đạt trong công việc phục vụ Chúa, phục vụ gia đình của chúng ta, giáo xứ và hội thánh của chúng ta nữa. Thiết tưởng mỗi chúng ta nên sống tâm tình này, tôi sống nhờ lời cầu nguyện nho nhỏ, nhờ lời kinh dứt âm thầm của những người đau khổ mà tôi chưa hề biết tên và biết mặt. Và từ suy ngẫm ấy, mỗi chúng ta cũng phải trở thành người bé nhỏ khiêm nhu tận hiến cho Chúa trong từng việc nhỏ với lòng yêu mến đơn sơ chân thành và khiêm tốn, bởi vì tất cả đều cho vinh danh của Thiên Chúa. Chúng tôi xin kết thúc với anh chị em bằng một lời cầu nguyện. Lạy Chúa, đời con như một chuyến đi dài. Dọc hành trình con âu yếm trên tay những hạt mầm cho tương lai rực rỡ. Con gieo xuống bên vệ đường đất đỏ thật trìu mến như muốn ngỏ tình yêu, để một sớm, để một trưa, để một chiều, để thêm mưa, để thêm nhiều giọt nắng, đường con qua sẽ rực thắm muôn hoa. Amen.